Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở đã có nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo để họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 11, chi bộ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 11 năm 2023. Dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Chi bộ 7 phường Túc Duyên hiện có 71 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, chi bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo tổ dân phố, tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ 7 có 248 hộ với trên 900 nhân khẩu, tổ không còn hộ nghèo, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Hàng năm tổ có trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa. Riêng năm 2023 có 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chi bộ thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt theo đúng định kỳ. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới, cũng như đề xuất kiến nghị một số vấn đề mà đảng viên và nhân dân trong tổ quan tâm như khó khăn trong công tác phát triển đảng viên và trong việc vận động hội viên tham gia các hội quần chúng. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật mà chi bộ 7 đạt được trong thời gian qua, đồng thời thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong 10 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn trong tháng 10 vừa qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy chi bộ cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cảnh giác về các tà đạo, đạo lạ, đổi mới phương thức sinh hoạt, lựa chọn chuyên đề cho phù hợp với tình hình của địa phương, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vân vân. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng chi bộ 7 phường Túc Duyên 10 triệu đồng để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động của tổ. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2023. Chiều ngày 3 tháng 11, Ban Kinh tế Xã hội đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan đơn vị trình tại kỳ họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại cuộc họp, các đại biểu tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 gồm tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án gồm dự án chỉnh trang đô thị khu vực đường Bến Tượng, phường Trương Vương, dự án đường quy hoạch phía sau trụ sở khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên và dự án xây dựng khu dân cư số 12 phường Gia Sàng. Tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Thái Nguyên đợt 3. Tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Thái Nguyên lần 6. Sau khi nghe đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố báo cáo giải trình làm rõ các nội dung, các đại biểu cơ bản thống nhất cao về các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng thời đề nghị các phòng ban chuyên môn cần bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát lại các nội dung cần điều chỉnh, cân đối ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cần phải kết thúc trong năm 2023 theo đúng quy định. Điều chỉnh bổ sung các số liệu và giải pháp thực hiện để các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Ngày 4 tháng 11, Tổ dân phố 3 phường Tích Lương long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng kết một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chọn tổ chức điểm. Dự và chung vui trong ngày hội có đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. tổ dân phố số 3 phường Tích Lương có 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, tổ không có hộ nghèo, số hộ phi nông nghiệp chiếm 90%. Trên địa bàn tổ có 6 doanh nghiệp, chi bộ tổ có 23 đảng viên, có 12 đảng viên sinh hoạt theo quy định 213 của Bộ Chính trị. Năm 2023, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của tổ đã tích cực vận động và tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tương trợ giúp đỡ, động viên thăm hỏi khi gia đình có việc hiếu, việc hỉ. Vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải. Đời sống nhân dân trong tổ ngày càng được nâng cao. Trong năm, tổ dân phố đã vận động được các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 80 triệu đồng mua vật liệu và phối hợp với đơn vị kết nghĩa Lữ đoàn 210 hỗ trợ ngày công lao động hoàn thành công trình nhà máy vòm đa năng phục vụ các hoạt động của tổ. 100 trên 100 hộ đạt gia đình văn hóa, 11 hộ được bình xét gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục từ năm 2021 đến năm 2023. Tổ dân phố nhiều năm liền đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng. Tại ngày hội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tặng 10 suất quà cho hộ nghèo của phường. Lãnh đạo phường đã trao giấy chứng nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho 11 hộ dân trong tổ. Nhân dịp này, tổ dân phố 3 đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 4 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trước khi vào phần lễ, các đại biểu đã được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên quần chúng của xóm biểu diễn. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước đã đem tới không khí vui tươi phấn khởi và lòng tự hào về truyền thống cách mạng và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân có diện tích khoảng 4 km2 với 188 hộ và 720 nhân khẩu, có 7 dân tộc anh em cùng chung sống. Những năm qua, cộng đồng dân cư trong xóm đã luôn đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2023, nhân dân đóng góp làm mới khoảng 300 mét đường bê tông, lắp đặt camera an ninh, bộ dụng cụ thể thao ngoài trời. Đời sống kinh tế của người dân được cải thiện. Hiện xóm không có nhà rột nát. 100% hộ gia đình được dùng điện lưới quốc gia và nước sạch sinh hoạt. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Năm 2023, xóm có 187 trên 188 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 99,46%. 21 hộ đạt gia đình văn hóa liên tục 3 năm 2021-2023. Xóm được Ủy ban Nhân dân xã bình chọn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng xóm văn hóa 5 năm 2019-2023. Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tặng quà 3 hộ nghèo, cận nghèo của xóm. Ủy ban Nhân dân xã đã biểu dương khen thưởng 21 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2021-2023. Chiều ngày 3 tháng 11, khu dân cư số 1 phường Quang Vinh tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lựa chọn tổ chức điểm. Tổ 1 phường Quang Vinh hiện có 234 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ triển khai thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hàng năm có trên 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố tiến hành đổ sân bê tông và lắp đặt khu thể dục liên hoàn, mở rộng đường dân sinh và đổ bê tông nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh với tổng trị giá trên 340 triệu đồng từ nguồn kinh phí do nhân dân ủng hộ. Công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và đúng đối tượng, qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tổ. Với những thành tích đạt được, năm 2023, tổ vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen. Ban Công tác Mặt trận có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa năm 2023. Nhiều hộ gia đình và cá nhân đã được tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Sáng ngày 3 tháng 11, Công an, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng tổ chức chương trình tuyên truyền hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thực hành các kỹ năng thoát nạn trên địa bàn thành phố năm 2023. dự chương trình có gần 700 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và 100 cán bộ, hội viên của Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Tại chương trình, các em học sinh và các đại biểu đã được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy như nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ, cách phòng tránh không để xảy ra cháy, các kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Trong quá trình tuyên truyền, cán bộ công an thành phố Thái Nguyên đã đưa ra các câu hỏi tình huống để các em xử lý. Bằng hình thức này, giúp các em nắm bắt kiến thức nhanh chóng, hiệu quả, không gây áp lực, nhàm chán. Nói về việc trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy cho học sinh các trường học, Đại úy Nguyễn Đăng Hà, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua thì trước cái tình hình cháy nổ diễn biến có nhiều tình tiết phức tạp, gây ra những thiệt hại lớn về người như về tài sản. Thì trước cái tình hình đó thì công an thành phố Thái Nguyên cũng đã chủ động phối hợp tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn đến các cán bộ, giáo viên cũng như là các em học sinh để làm sao hình thành cho các em từ những cái ý thức cũng như là kiến thức về phòng cháy chữa cháy từ khi các em còn nhỏ để làm sao đảm bảo tốt nhất các cái công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.
Điều khiến các em thích thú nhất đó là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã đưa đến hỗ trợ chương trình một xe thang cần trục, một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên các em được tận mắt nhìn thấy các thiết bị chữa cháy chuyên dụng và được hướng dẫn tính năng, tác dụng, các trang thiết bị hiện có trên xe cứu nạn cứu hộ. Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy bình ga, trải nghiệm sử dụng vòi chữa cháy và hoạt động trải nghiệm khiến các em lo lắng, hồi hộp nhất đó là thực hành thoát nạn nhà cao tầng bằng dây thả chậm, thang dây. Thực hành kỹ năng thoát nạn đám cháy nhà cao tầng bằng xe thang cần trục. Em Cao Quốc Anh, lớp 6A4 và em Nguyễn Bình Minh, lớp 7A2, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng cho biết.
Hôm nay con được tham gia một hoạt động trải nghiệm tên là thoát hiểm bằng thang dây ạ. Con lên thì con rất là thấy sợ và lo lắng khi mà được các chú hướng dẫn thì con đã leo được và con thành công và con rất vui vì điều đó ạ.
Rồi hôm nay con được tham gia trải nghiệm đu dây thoát hiểm ạ. Thì lúc đầu con cảm thấy cũng bình thường nhưng mà lúc lên thì nhìn xuống dưới thì con cảm thấy hơi cao và run. Nhưng mà sau khi được các chú hướng dẫn và có dây an toàn buộc vào người thì con đã trở nên tự tin hơn.
Trường học là nơi tập trung số lượng lớn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ và có nhiều chất dễ cháy như chăn, màn, giường chiếu, bàn ghế, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, hóa chất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Chính vì vậy, nhà trường luôn chú trọng đến việc trang bị các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Cô giáo Nguyễn Hải Yến cho biết.
Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thì công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện không phải chỉ trong thời gian gần đây, mà suốt từ những năm mà từ nhà trường thành lập, thì công tác phòng cháy chữa cháy đã là một trong những cái hoạt động mà nhà trường luôn luôn quan tâm. Nhà trường luôn luôn là trang bị và bổ sung các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo theo yêu cầu của các cái thông tư cũng như là của các cơ quan chức năng. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cái chuyên đề để giúp cho các bạn học sinh có thể có được các cái kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi mà gặp các cái đám cháy hoặc để xử lý những cái tình huống đơn giản ở trong ngay trong lớp học cũng như là ở trong hộ gia đình của nhà mình.
Đối với lứa tuổi học sinh, rất cần được truyền thụ các kiến thức, nhận thức về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy như cách sử dụng trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy một cách trực quan, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi. Qua buổi tuyên truyền và tham gia hoạt động trải nghiệm, không chỉ giúp các em được trang bị những kiến thức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân trong những tình huống nguy hiểm từ cháy nổ, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà trường, gia đình và nơi sinh sống. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên, 11 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. 100% hộ dân trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tình thương và trách nhiệm của toàn xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thống kê của thành phố, đầu năm 2021, số hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 590 trên 667 hộ nghèo, bằng trên 88%. 631 trên 657 hộ cận nghèo đạt trên 96%. Để đạt được mục tiêu 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ít nhất 70% hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện các giải pháp để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính đến đầu tháng 9 năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho 16 hộ với mức hỗ trợ 5 triệu đồng trên hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng. Đến nay, toàn thành phố đã có 526 trên 539 bằng 97,58% hộ nghèo, 602 trên 602 hộ cận nghèo đạt 100% được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch. 513 trên 539 đạt gần 96% hộ nghèo và 593 trên 602 bằng 98,5% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, vượt chỉ tiêu giao. Với mục tiêu hỗ trợ gia đình hộ nghèo có chỗ ở kiên cố, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 11 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó xây dựng mới 3 nhà cho 3 hộ gia đình tại hai phường Phú Xá, Tích Lương, sửa chữa 8 nhà tại các xã phường Phúc Hà, Huống Thượng, Quan Triều, Cao Ngạn, Trung Thành, Thịnh Đức, Phúc Xuân. Các hộ gia đình xây dựng mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà, sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng trên nhà, tổng kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng, nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên. Để chương trình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở được triển khai đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, căn cứ trên nhu cầu đăng ký của từng hộ dân, thực hiện rà soát, thẩm định, đồng thời giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng, sửa chữa các công trình đảm bảo chất lượng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn 539 hộ nghèo, cận nghèo 602 hộ. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thành phố Thái Nguyên còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như tặng quà vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ vay vốn, tiền điện, nước sinh hoạt, v.v. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở đã có nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo để họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bà Lê Thị Tính, sinh năm 1964, ở tổ 4 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, là mẹ đơn thân hiện sống cùng con gái đã gần 30 tuổi. Mẹ con bà là hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức éo le. Con gái bị bệnh trầm cảm, không có khả năng lao động và sinh hoạt bình thường. Bản thân bà cũng bị bệnh, trí nhớ không ổn định, sức khỏe kém, không có khả năng lao động. Mẹ con bà không có nguồn thu nhập nào, phải sống dựa vào sự trợ cấp của người nhà, bà con xóm phố và sự trợ giúp của một số nhà hảo tâm trong tỉnh. Đã 20 năm qua, mẹ con bà sống trong căn nhà cũ, rột nát, xuống cấp như thế này. Mong ước về một ngôi nhà kiên cố không còn rột nát để che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống, dường như quá khó khăn với hai mẹ con bà. Ông Lê Ngọc Thành, anh trai bà Tính, tổ 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Khoảng độ hơn 30 tuổi thì em gái tôi cũng mắc những cái bệnh hiểm nghèo. Cho đến giờ thì là cái bệnh thần kinh của em gái tôi là cái đầu óc nó không bình thường, không lao động được, sức khỏe quá yếu. Về cái khả năng của em gái tôi thì nếu như mà không có cái sự hỗ trợ của đảng và chính quyền địa phương, các cấp của tổ dân phố thì có lẽ không bao giờ làm được cái căn nhà như thế này. Thì cũng chúng tôi cũng rất xúc động, là cũng xin chân thành cảm ơn.
Được sự quan tâm của thành phố, cấp ủy chính quyền phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đứng ra kêu gọi, vận động giúp mẹ con bà xây nhà mới. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 khang trang có diện tích 50m² đã được hoàn thành với tổng giá trị 128 triệu đồng. Trong số đó, ngân sách của thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ 15 triệu đồng. Còn lại là anh em, bà con trong tổ, các nhà hảo tâm và đảng viên 213 trong tổ đóng góp giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng và trang thiết bị trong nhà. Đây cũng là ngôi nhà thứ 3 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường vận động xây mới trong năm 2023 này. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, bằng nhiều cách vận động hiệu quả, cộng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh, thành phố và phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá đã xã hội hóa được hơn 1 tỷ đồng để giúp các hộ nghèo trong phường xây mới, sửa chữa lại nhà và tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Nói về vấn đề này, ông Lê Đình Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền cũng như là của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về cái chương trình Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể của tổ dân phố cũng như là các ban ngành đoàn thể tại địa phương là tham gia tổ chức các cuộc vận động, các quyên góp ủng hộ giúp đỡ các gia đình người nghèo để có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
Còn đây là ngôi nhà được xây mới của ông Nguyễn Đình Hiền, một hộ nghèo hiện đang sinh sống tại tổ 15 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Ông Hiền hiện đang sống một mình, bản thân ông sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Sau khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tích Lương vận động, cộng với nguồn ngân sách hỗ trợ của thành phố 50 triệu đồng và sự hỗ trợ của anh em, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bà con trong tổ đã giúp ông Hiền có được ngôi nhà mới, diện tích 50m² với trị giá trên 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tích Lương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trên địa bàn phường Tích Lương thì thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã triển khai về các tổ dân phố khảo sát. Thì năm 2023 này thì chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu là xây mới xong hai nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình tại tổ dân phố số 1 và tổ dân phố 15.
Đây chỉ là hai trong số 32 địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên làm tốt công tác vận động, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hàng chục ngôi nhà được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các đơn vị, cơ quan chuyên môn, các ngành, hội, đoàn thể chăm lo tốt hơn cho người nghèo, hỗ trợ tạo việc làm và nguồn vốn để các hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cũng như chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và Tháng Hành động vì người nghèo năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe nhân dân, được nhà nước bảo hộ, không vì mục đích lợi nhuận, do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, hoặc những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các thành viên như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành với số tiền tương ứng là 81.000 đồng trên một tháng, 972.000 đồng trên một năm. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Được lựa chọn phương thức đóng linh hoạt, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý. Được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Mức hưởng 80-100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. Khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, người tham gia xuất trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc xuất trình căn cước công dân gắn chip. Hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. liên hệ số tổng đài 1900-9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông, cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.